Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023.
Việt Nam là nguồn cung sầu riêng lớn thứ hai vào Trung Quốc.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, học sinh hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội sẽ được miễn học phí.
Từ ngày mai 11 tháng 12, du khách được phép thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái thuộc khu vực cầu Bắc Luân 2.
Phần tin thế giới có những thông tin, bầu cử Tổng thống Ai Cập năm 2024, tiến trình bỏ phiếu chính thức bắt đầu.
Bốn nước châu Âu bao gồm Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta đề xuất hội nghị thượng đỉnh EU kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.
Italia triệt phá đường dây làm giả đồng euro. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023. Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã có cuộc trao đổi về các nội dung liên quan đến chuyến thăm.
Xin được cảm ơn Thứ trưởng đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa Thứ trưởng, ông đánh giá như thế nào về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhất là sau 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện?
Trong 15 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Quan hệ chính trị phát triển hết sức mạnh mẽ, hai bên thường xuyên tăng cường trao đổi, tiếp xúc các cấp, cấp cao và các cấp. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển ngày càng đi vào chiều sâu. Trong 20 năm liền thì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 15 năm qua tăng 9 lần, từ mức 20 tỷ đô tăng lên 180 tỷ đô năm 2022. Và trong năm 2023 này thì lần đầu tiên là đầu tư mới của Trung Quốc tại Việt Nam vươn lên dẫn vị trí số 4 trong tổng số các quốc gia và lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Giao lưu nhân dân và giao lưu giữa các địa phương thì phát triển hết sức là sôi động. Hai bên cũng hết sức là tích cực hợp tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc duy trì cái đường biên giới trên bộ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, góp phần vào cái sự phát triển kinh tế xã hội của các địa phương hai biên giới. Và hai bên cũng hết sức nỗ lực duy trì đàm phán, tăng cường hợp tác, kiểm soát bất đồng và quản lý khác biệt để duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông.
Thứ trưởng có kỳ vọng gì về chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam và đóng góp của chuyến thăm đối với việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước ạ?
Trước hết là kỳ vọng về một cái tầm mức mới của quan hệ hai nước, và hy vọng rằng là trong chuyến thăm lần này thì các nhà lãnh đạo của hai đảng hai nước sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn cái khuôn khổ quan hệ giữa hai nước để xây dựng cái tương lai lâu dài cho quan hệ hai nước theo hướng bền vững hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn, và qua đó góp phần vào cái xu hướng hòa bình, ổn định, hợp tác ở trong khu vực và trên thế giới. Cái kỳ vọng thứ hai là chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là qua cái chuyến thăm lần này thì sẽ tạo thêm những cái cơ hội để thúc đẩy cái hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước. Và dự kiến thì các nhà lãnh đạo của hai nước sẽ trao đổi về các phương hướng và trọng tâm lớn cũng như là các biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước trong thời gian tới. Và dự kiến là sẽ có một số lượng lớn các văn kiện sẽ được ký kết trên các lĩnh vực. Và cái kỳ vọng thứ ba đó là cái sự lan tỏa của chuyến thăm lần này. Cũng rất hy vọng rằng cái chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình này sẽ cùng với chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm ngoái sẽ tiếp tục tạo ra những động lực mới, xung lực mới để các ngành, các cấp, các đoàn thể, các địa phương và người dân hai bên tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ sẵn có, để qua đó tạo một cái nền tảng xã hội tốt đẹp hơn, vững chắc hơn cho quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm tới.
Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
Tiếp tục sẽ là phần tin. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã nhập khẩu gần 1,359 triệu tấn sầu riêng Việt Nam với tổng giá trị 6,4 tỷ đô la Mỹ, sản lượng tăng 88% và giá trị tăng 81% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy, Việt Nam trở thành nguồn cung sầu riêng lớn thứ hai vào Trung Quốc và đứng thứ nhất về tốc độ tăng trưởng.
Tiếp tục các chính sách thu hút du khách sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã quyết định giảm lệ phí thị thực visa cho công dân Việt Nam và một số nước. Theo quyết định này, công dân đến từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Nhật Bản, Mexico sẽ được giảm 25% lệ phí visa kể từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Nhiều đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc trên thế giới đã thực hiện chính sách giảm lệ phí visa xuống còn 75% so với mức hiện tại. Cụ thể, phí visa du lịch mà đại sứ quán, tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam hiện giảm từ 60 đô la Mỹ còn 45 đô la Mỹ. Sau chính sách tạm thời miễn visa cho một số nước đạt hiệu quả cao, Trung Quốc kỳ vọng chính sách tạm thời giảm phí visa trong hơn một năm với Việt Nam và bốn nước sẽ thu hút đông đảo du khách đến du lịch và làm ăn.
Từ ngày mai 11 tháng 12 năm 2023, khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái thuộc khu vực cầu Bắc Luân 2. Thời gian thực hiện thông quan từ 8 giờ đến 15 giờ Hà Nội, tức là từ 9 giờ đến 16 giờ Bắc Kinh. Riêng đối với cửa khẩu quốc tế Móng Cái thuộc khu vực cửa khẩu Bắc Luân 1, thời gian thông quan, loại hình hành khách thông quan không thay đổi. Ngoài ra, từ nay, ngoài những mặt hàng truyền thống, có thêm 6 mặt hàng bao gồm hàng hoa quả, lương thực, thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng và thảo dược có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng thuộc Trung Quốc ở khu vực cầu Bắc Luân 2.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư của thành phố Cần Thơ. Cần Thơ là địa phương thứ 27 của cả nước và thứ 8 của vùng đồng bằng sông Cửu Long được phê duyệt quy hoạch. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương chúc mừng thành phố Cần Thơ đã khẩn trương xây dựng, hoàn thành và công bố quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là sự kiện rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện quy hoạch thành phố, huy động các nguồn lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Cần Thơ thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan triển khai hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, luôn đồng hành giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị đề xuất của Cần Thơ và người dân doanh nghiệp, kịp thời hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế chính sách liên quan. Trong chương trình, Cần Thơ giới thiệu các tiềm năng thế mạnh, cơ hội, dự án đầu tư vào địa phương, công bố quyết định phê duyệt và báo cáo các nội dung cơ bản của quy hoạch thành phố, trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trao chủ trương tiếp cận, nghiên cứu, khảo sát dự án trên địa bàn.
Trưa nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Lào, thăm chính thức Thái Lan. Với hơn 60 hoạt động dày đặc và phong phú, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đạt mức cao tất cả các mục tiêu yêu cầu đề ra cả về song phương và đa phương, là bước thiết thực triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13, chỉ thị 25 của Ban Bí thư, nâng tầm đối ngoại đa phương và tiếp tục tăng cường quan hệ với các nước láng giềng trong ASEAN là các đối tác rất quan trọng của Việt Nam. Chuyến thăm làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Lào đã đạt kết quả rất toàn diện và thực chất. Phía Lào dành cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo và thắm tình hữu nghị anh em. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt có 102 với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào.
Chuyến thăm Thái Lan là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thái Lan sau khi Thái Lan có chính phủ mới và đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước 2013-2023. Sự đón tiếp chú đáo, trọng thị ở mức cao và có những ngoại lệ cùng tình cảm thân thiết mà lãnh đạo và nhân dân Thái Lan đã dành cho đất nước Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội. Với chương trình hoạt động đa dạng phong phú tại Bangkok và Ueon Thani, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cao nhất của Thái Lan. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng là Chủ tịch Quốc hội nước ngoài đầu tiên tiếp kiến nhà vua và hoàng hậu Thái Lan. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã gặp gỡ trao đổi với nhiều giới ở cả trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp hai nước và đông đảo Việt kiều tại Thái Lan. Lãnh đạo Thái Lan khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực, nhất trí về các phương hướng lớn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược. Thủ tướng Thái Lan mong muốn nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2024 của Thủ tướng.
Hôm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội và 117 năm truyền thống 1906-2023, đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhân dịp này, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng. Đến dự lễ kỷ niệm có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Trong diễn văn kỷ niệm, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Lê Quân nhấn mạnh, với truyền thống vẻ vang và đội ngũ các nhà khoa học hàng đầu đất nước, sự nỗ lực vượt bậc của các thế hệ thầy và trò, sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và sự ủng hộ chăm lo của Chính phủ cùng các bộ ngành với sự tự chủ cao, Đại học Quốc gia Hà Nội đã luôn sáng tạo, tiên phong, đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước, đề xuất và thí điểm thành công nhiều chính sách quan trọng, tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học, xứng đáng là ngọn cờ, là nòng cốt của giáo dục đại học Việt Nam. Từ chỗ chỉ có hơn 50 ngành đào tạo, đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai 190 chương trình đào tạo bậc đại học, 198 chương trình đào tạo bậc thạc sĩ, 118 chương trình đào tạo bậc tiến sĩ. Quy mô đào tạo những năm đầu mới thành lập chỉ khoảng 20.000 sinh viên chính quy và 50 nghiên cứu sinh. Đến nay, quy mô đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội là 71.000 người học. Từ năm 1993 đến nay, có khoảng 280.000 người tốt nghiệp, trong đó có 230.000 cử nhân, 43.000 thạc sĩ và gần 3.000 tiến sĩ. Mô hình đào tạo học sinh giỏi của các trường phổ thông thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội trong những năm qua là mô hình tiên phong trong cả nước về phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nhân tài. Riêng năm 2023, số huy chương vàng của Đại học Quốc gia Hà Nội chiếm 50% tổng số huy chương vàng của cả nước. Thời gian tới, Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định tiếp tục sứ mệnh nòng cốt và tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, phấn đấu trở thành đại học tiên tiến của khu vực và châu Á, top 200 thế giới vào năm 2045. Đơn vị phấn đấu đến năm 2025 có quy mô đào tạo 25.000 sinh viên và hướng tới năm 2030 có 80.000 sinh viên, học sinh và khoảng 10.000 giảng viên nhân viên. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội cho 148 cá nhân.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, học sinh hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội sẽ được miễn học phí. Theo nghị quyết quy định, chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ cận nghèo vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, quy định hỗ trợ 50% mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên. Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội. Học viên thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội.
Thưa quý vị, kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế năm 2023 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 12 tại Thái Lan với sự tham gia của 304 học sinh thuộc 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 6 học sinh của Hà Nội. Các học sinh của đội tuyển tham dự kỳ thi đều đang học lớp 10 trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Newton và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam.
Đại học Bách khoa Hà Nội vừa tổ chức ngày hội hướng nghiệp năm 2023 với sự tham gia của 20 doanh nghiệp và hàng nghìn sinh viên. Hoạt động được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thông tin bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, quy trình điều kiện tuyển dụng của doanh nghiệp, giúp sinh viên có định hướng chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Ngày hội cũng là môi trường cho các nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực chất lượng cao, là cầu nối vững chắc giữa doanh nghiệp và sinh viên, giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, truyền thông thương hiệu.
Thưa quý vị, kể từ khi chính thức được đưa vào khai thác vận hành, tàu điện trên cao Cát Linh Hà Đông đã đánh dấu cột mốc chuyển mình của giao thông công cộng thủ đô. Không chỉ góp phần nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, phương tiện này còn góp phần không nhỏ vào việc giảm ô nhiễm môi trường, giảm lượng khí thải cho thủ đô Hà Nội, từng bước làm thay đổi thói quen đi lại của người dân, dần hình thành văn hóa đi lại của người dân theo hướng văn minh, lịch sự.
Là hành khách thường xuyên đi tàu Cát Linh Hà Đông hơn một năm qua, chị Vũ Hà Thanh tại Văn quán Hà Đông cho biết, trước kia chị thường đi xe máy đi làm để tiện tranh thủ đi chợ, mua sắm đồ cho gia đình sau giờ làm. Tuy nhiên, năm 2022, sau khi bị tai nạn giao thông phải nằm viện cả tháng trời, chị đã quyết định sử dụng loại phương tiện công cộng này. Nếu như trước đây chị ngại đi bộ đến bến xe buýt, nhà ga, thì giờ chị sẵn sàng đi bộ và chấp nhận sử dụng xe buýt để đến ga, góp phần giảm thiểu sử dụng phương tiện cá nhân và ùn tắc giao thông. Chị Thanh chia sẻ.
Ngày nào thì tôi cũng đi hai lượt, sáng đi và chiều về. Thì tôi thấy là tàu sắt đợt này thì đông hơn rất là nhiều so với trước đây. Tôi nghĩ là có thể là do là cái việc mà các bạn nhỏ đi học ấy, thì mọi người sử dụng cũng nhiều hơn. Nhiều khi là thấy cả trẻ con cũng đi học bằng tàu sắt luôn. Tôi đi từ nhà đến cơ quan nhiều nhất cũng chỉ khoảng tầm 30 phút. Trong khi nếu tôi đi bằng xe máy thì cái thời gian đấy nó có thể là 50 phút hoặc 60 phút. Thay vì cái việc mà tôi phải căng thẳng trên đường thì tôi chỉ lên xong tôi ngồi, tôi nhắm mắt và tôi nghỉ ngơi một chút là tôi về tới nhà.
Bạn Nguyễn Thu Trà, 21 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Quốc gia Hà Nội, cảm thấy may mắn là lứa sinh viên đầu tiên được đi chuyến tàu trên cao đầu tiên của Hà Nội. Là sinh viên nên Trà thường xuyên di chuyển bằng xe buýt, tắc đường luôn là nỗi ám ảnh của em cũng như nhiều bạn học. Hà Nội cho vận hành thương mại tuyến tàu điện trên cao giúp nữ sinh viên có thêm lựa chọn mỗi lần đi lại. Trà chia sẻ.
Em thấy lần này là rất là đông. Hiện tại bây giờ thì em thấy cung đường thì đang ít. Thì hy vọng là trong tương lai là mình có thể cho trong lúc tất cả các tuyến đường đi. Để khi em với dân mà có phí nhu cầu đi lại thì thật tiện hơn.
Văn hóa đi tàu điện cũng hình thành, không còn chuyện hành khách vứt rác, nói chuyện ồn ào hay không nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai. Phần lớn hành khách đi tàu là người già, học sinh, sinh viên và người lao động, nhân viên hành chính vào trung tâm thành phố để làm việc và trở về nhà khi tan sở. Ngoài ra, có một số người dân cũng lựa chọn đi thử tàu điện nhằm trải nghiệm và chụp ảnh. Sau 2 năm chính thức khai thác thương mại, tàu Cát Linh Hà Đông đã dần góp phần thay đổi thói quen từ sử dụng phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng. Đặc biệt, số lượng hành khách sử dụng tàu trên cao theo chiều hướng tăng dần. Theo thống kê sơ bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro, trung bình mỗi ngày, tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông có hơn 10.000 người đi vé tháng. Ngày bình thường có khoảng 32-34.000 lượt hành khách. Ngày cuối tuần, giao động từ 28-30.000 lượt hành khách. Lượng khách đi lại thường xuyên là từ 6-8.000 người. Ông Vũ Hồng Trường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Metro Hà Nội cho biết, việc đưa các đoàn tàu Metro vào hoạt động không chỉ nâng cao năng lực vận tải hành khách, mà giúp loại bỏ bớt tình trạng thải ra khí độc, gây hiệu ứng nhà kính và các tác nhân ảnh hưởng tiêu cực khác đến môi trường. Ông Vũ Hồng Trường nói.
Qua một năm vận hành Cát Linh Hà Đông, người dân đã cảm nhận được tác dụng của cái việc mà chúng ta chuyển từ sử dụng cái phương tiện truyền thống sang các cái loại phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch như CNG, sử dụng điện. Đây vừa là xu hướng của thế giới, đồng thời cũng là một trong tiêu chí để đánh giá cái trình độ phát triển, trình độ văn minh của các cái đô thị trên thế giới nói chung và Việt Nam không nằm ngoài cái bối cảnh chung đó. Đặc biệt là những cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam trong cái việc là giảm phát thải.
Việc đưa phương tiện vận tải công cộng sử dụng năng lượng điện vào khai thác là một việc giúp giảm lượng khí thải tại Hà Nội. Trong bối cảnh ùn tắc giao thông và ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp do lượng phương tiện cá nhân tăng nhanh, phát triển loại hình giao thông xanh là xu hướng hiện đại hướng tới một tương lai xanh với bầu không khí trong lành, giảm ô nhiễm môi trường.
Xin được chuyển sang những thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 51 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, tháng 12 năm 1972, tháng 12 năm 2023. Vừa qua, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã khai mạc trưng bày chuyên đề Thanh âm cuộc chiến. Trưng bày Thanh âm cuộc chiến chia thành 3 nội dung: khúc ca chiến thắng, dòng ký ức và chung tay hàn gắn. Trưng bày kéo dài đến ngày 30 tháng 6 năm 2024 tại Di tích Lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 phố Hỏa Lò, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ngày hôm nay tại Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám khai mạc triển lãm sắp đặt Dấu xưa Văn hiến lần thứ 2 với chủ đề Soi bóng Thăng Long. Triển lãm giới thiệu 10 tác phẩm sắp đặt của 9 họa sĩ về hình thái của nước gắn với kinh thành Thăng Long xưa như Văn miếu Quốc tử Giám, Khuê Văn Các, Hoàng Thành, Chùa Một Cột, Tháp Rùa, Cầu Thê Húc, Chợ Đồng Xuân, Cầu Long Biên. Các tác phẩm với nhiều chất liệu được thể hiện như đồng, gốm, lụa, giấy gió, giấy điệp, sắt tổng hợp, hộp nhựa tái chế, khắc cao su, gỗ. Ngôn ngữ kể chuyện của các tác phẩm nghệ thuật cũng hết sức đa dạng và mới mẻ, đặc biệt được thiết kế sắp đặt có tính tương tác với khán giả. Ngoài ra, các công nghệ trình chiếu 3D mapping, đèn laser, đèn LED cũng được ứng dụng trên các tác phẩm bằng lụa hay mảnh tre. Triển lãm diễn ra tại nhà Tiền Đường, khu Thái Học, di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Quốc tử Giám đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2024.
Sáng nay tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức giải chạy Tự hào hàng Việt Nam. Giải chạy có hơn 1.000 người tham gia. Giải chạy nằm trong chuỗi sự kiện chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên Tự hào hàng Việt Nam, tinh hoa hàng Việt Nam năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, Dòng thời gian bài ca đi cùng năm tháng là một chương trình nghệ thuật được tổ chức hàng tháng của Đài Hà Nội. Số đặc biệt tháng 12 với chủ đề Đêm Đông sẽ khắc họa nên bức tranh huyền ảo của những ngày đông qua các tác phẩm kinh điển, điểm xuyết thêm các bản hit một thời của giới trẻ như Cô gái mùa đông hay Nơi tình yêu bắt đầu, để có một đêm nhạc ấn tượng gửi đến khán giả là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các nghệ sĩ.
Mùa đông là lúc đất trời nghỉ ngơi, vạn vật dường như chìm trong giấc ngủ sâu, chỉ còn lại sự lạnh lẽo, giá buốt như đẩy mọi cảm xúc trở nên ngừng động, chìm lắng, chờ đợi ngày được khoe sắc dưới đất trời mùa xuân. Tuy nhiên, cho dù giá rét có vây quanh, thì người ta vẫn yêu và cảm nhận thật rõ mùa đông theo cách của riêng mình. Một mùa đông nồng nàn, say đắm, mùa của những ước thề để biến những khát khao chờ đợi thành hạnh phúc lứa đôi. Đó cũng là những xúc cảm mà dòng thời gian đêm đông sẽ mang đến cho khán giả. Không miêu tả mùa đông lạnh lẽo, ảm đạm, đêm đông của dòng thời gian mang màu sắc trẻ trung, tươi sáng. Khán giả sẽ được cảm nhận không khí của mùa đông qua nhiều ca khúc với thể loại khác nhau. Từ những tác phẩm kinh điển như Đêm Đông, Lãng Đãng Chiều Đông Hà Nội, cho đến bài hát phối khí theo thể loại bolero như Chờ Đông, và cuối cùng là các ca khúc nhạc nhẹ gần gũi với công chúng như Cơn Mưa Băng Giá, Nơi Tình Yêu Bắt Đầu, Cô Bé Mùa Đông, Chiếc Khăn Gió Ấm, hứa hẹn sẽ mang đến một không gian lãng mạn và sâu lắng về một mùa đông Hà Nội. Qua giọng ca vàng của Mai Hoa, nghệ sĩ ưu tú Phương Anh, ca sĩ Đường Hùng và các thí sinh xuất sắc bước ra từ cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2023 như Trần Thị Vân Anh, Phạm Minh Hiếu, Ninh Trình Quang Minh, Dương Ngọc Ánh, chương trình hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Ca sĩ Phạm Minh Hiếu giải ba cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội 2023 sẽ mang tới cho khán giả những giai điệu da diết qua ca khúc Đêm Đông. Ca sĩ Minh Hiếu cho hay.
Thực ra ca khúc này là một ca khúc trữ tình và nó vẽ lên rất là chân thực ở cái hình ảnh của mùa đông và nó thể hiện cái tình yêu đôi lứa. Và đối với bản thân mình thì mình rất thích ở ca khúc này ở điểm là những câu từ của nó rất là da diết và nó đúng là hát từng câu lên thì mình cảm thấy có một chút bồi hồi và xúc động ở trong đấy. Và bản thân của mình thì cũng có thể tưởng tượng được ra được cái hình ảnh ở trong những ca khúc này.
Chương trình cũng là cơ hội để những ca sĩ trẻ như Minh Hiếu được giao lưu, học hỏi và mang giọng ca của mình đến gần hơn với khán giả. Ca sĩ Minh Hiếu bày tỏ.
Thực ra đối với riêng Minh Hiếu thì Minh Hiếu thấy là đây là một cơ hội rất là lớn để Minh Hiếu có thể gần hơn được với công chúng, gần hơn với khán giả và khán giả có thể đón nhận được cái giọng hát của Minh Hiếu được nhiều hơn. Và các bạn trẻ như top 12 thí sinh xuất sắc nhất ở trong Tiếng Hát Hà Nội thì các bạn đã có những cơ hội để thể hiện những giọng hát tốt nhất và những thể hiện những ca khúc hay nhất để khán giả có thể là gần gũi hơn và đón nhận nhiều hơn.
Dòng thời gian, bài ca đi cùng năm tháng số 10, chủ đề Đêm Đông sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ tối nay trên kênh Hà Nội 1, app Hà Nội Online, kênh phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt, đúng 9 giờ sáng ngày 10 tháng 12 giờ địa phương, gần 9.400 điểm bỏ phiếu trên toàn lãnh thổ Ai Cập đồng loạt mở cửa, bắt đầu tiến trình bầu cử tổng thống năm 2024. Trong ngày đầu bỏ phiếu, công tác bầu cử diễn ra khá suôn sẻ và trật tự. Đa số cử tri cho biết tiếp tục dành sự tín nhiệm cho ứng cử viên Abdel Fattah el-Sisi, đương kim tổng thống Ai Cập. Tiến trình bỏ phiếu kéo dài đến hết ngày 12 tháng 12 và kết quả kiểm phiếu chính thức sẽ được công bố vào ngày 18 tháng 12. Trường hợp không có ứng cử viên nào nhận được quá bán trên 50% số phiếu bầu để giành chiến thắng, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức vào đầu tháng 1 năm 2024.
Bộ trưởng Nội vụ tạm quyền Pakistan Safra Ahmed Bugti bày tỏ lo ngại các nhà lãnh đạo chính trị trong nước đang phải đối mặt với những mối đe dọa khủng bố suốt thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tháng 2 năm 2024. Ông Bugti tuyên bố chính phủ Pakistan sẵn sàng triển khai lực lượng vũ trang dân sự cho cuộc bầu cử ngày 8 tháng 2 năm 2024, song từ chối tiết lộ liệu quân đội nước này có sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ an ninh liên quan đến bầu cử hay không.
Thủ tướng bốn quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU gồm Tây Ban Nha, Ireland, Bỉ và Malta đã bày tỏ mong muốn các nhà lãnh đạo trong khối nhóm họp tuần tới sẽ thảo luận về tình hình Gaza và cùng kêu gọi ngừng bắn nhân đạo lâu dài để chấm dứt xung đột hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Bên cạnh đó, bốn nước này cũng kêu gọi tổ chức hội nghị hòa bình về Gaza trong thời gian sớm nhất để có thể thảo luận về việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại song song với nhà nước Israel. Theo kế hoạch, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thành viên EU sẽ nhóm họp trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 12 tại Brussels, Bỉ, để thảo luận về chính sách hỗ trợ Ukraine và sửa đổi ngân sách dài hạn của khối. Tình hình Trung Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh EU.
Với sự giúp đỡ của Europol, cảnh sát Italia đã triệt phá một mạng lưới tội phạm có tổ chức và tiến hành bắt giữ 4 cá nhân bị buộc tội làm giả đồng euro. Theo Europol, tiền giấy 20 euro vẫn là mệnh giá phổ biến nhất đối với những kẻ làm giả. Tiếp theo là tờ 50 euro. Được biết, châu Âu không phải là khu vực duy nhất bị ảnh hưởng bởi tiền giả.
Chính phủ Indonesia xác định cần tới 5,7 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang năng lượng thân thiện với môi trường. Thông tin này được công bố tại diễn đàn bền vững Mandiri vừa diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia.
Ngày 9 tháng 12, bão và lốc xoáy dữ dội ở bang Tennessee, Mỹ đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và gây thiệt hại trên diện rộng với hàng chục nghìn cư dân bị mất điện. Ngoài ra, 23 người đang được điều trị tại bệnh viện. Tính đến tối qua, hơn 80.000 người trên địa bàn bang đã chịu cảnh mất điện.
Bản tin thể thao.
Với phong độ của đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng, Real Madrid kiểm soát bóng rất tốt và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Ngay từ phút 17, đội khách đã khiến Betis phải vào lưới nhặt bóng. Thế nhưng pha bóng này không được công nhận vì lỗi việt vị. Mãi tới phút 53, Jude Bellingham mới có cơ hội tỏa sáng sau đường truyền sắc sảo của Brahim Diaz. Thế nhưng chỉ 10 phút sau, Real Madrid đã để thủng lưới khi Aitor Ruibal tung cú sút hiểm hóc từ xa khiến thủ thành Lunin chỉ biết lắc đầu hối tiếc. Những phút sau đó, dù thời gian còn nhiều, nhưng các chân sút của Real đã không thể tận dụng được cơ hội mình tạo ra và đành nhận trận hòa cay đắng. Với một điểm này, Real Madrid đứng trước nguy cơ mất vị trí top đầu trên bảng xếp hạng vì đội bóng này hiện chỉ đang hơn Girona về chỉ số phụ. Nhập cuộc đầy tự tin, AC Milan làm chủ trận đấu với những pha bóng gây sức ép lên khung thành của đối phương. Thế nhưng, Atalanta mới là đội bóng có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 38, bóng chạm vào người Ademola Lookman trong vòng 5m50 và đi thẳng vào lưới đối phương mở tỷ số cho đội nhà. AC Milan đã kịp thời quân bình tỷ số ngay trước khi hiệp 1 khép lại bằng pha đánh đầu tầm xa của Oliver Giroud. 10 phút sau, khi bước vào hiệp 2, Lookman đã có cho mình cú đúp bàn thắng giúp Atalanta vươn lên dẫn trước 2-1. Mãi đến phút 80, tiền đạo vào sân thay người Luka Jovic mới có thể gỡ hòa 2-2 cho đội nhà. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, thì bước ngoặt đã xảy ra ở những phút bù giờ. Calabria nhận thẻ vàng thứ hai rời sân và Atalanta nhanh chóng tận dụng lợi thế hơn người để có bàn ấn định tỷ số 3-2 do công của Muriel. Milan đành ngậm ngùi dậm chân ở vị trí thứ 3 với 7 điểm. Trong khi AC Milan phải nhận về thất bại đau đớn, thì hàng xóm của họ là Inter Milan lại rất thuận lợi trong cuộc đối đầu với Udinese. Phút 37, Calhanoglu thực hiện thành công quả đá phạt đền mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 5 phút sau, chính Calhanoglu là người kiến tạo để Di Marco nhân đôi cách biệt. Chưa dừng lại ở đó, phút 44, Thuram đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Inter. Có được 3 bàn thắng tưng bừng ở hiệp 1, Inter chủ động chơi chậm hơn ở hiệp thi đấu thứ 2. Tuy nhiên, họ vẫn có thêm một bàn thắng nhờ công của Martinez ở phút 84. Đại thắng Udinese với tỷ số 4-0, Inter đòi lại ngôi đầu từ tay Juventus chỉ sau một ngày.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, thời tiết đêm nay và ngày mai 11 tháng 12 năm 2023, thời tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù dài rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Anh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quang Học thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.